Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Sau khi đã tranh luận nhiều, ông Phêrô đứng lên nói với các tông đồ và các kỳ mục rằng: Thưa anh em biết ngay từ những ngày đầu, Thiên Chúa đã chọn tôi giữa anh em để các dân ngoại được nghe lời tin mừng từ miền tôi và tin theo. Thiên Chúa là đấng thâu suốt mọi tâm can, đã chứng tỏ người chấp nhận họ khi ban Thánh Thần cho họ, cũng như đã ban cho chúng ta. Người không phân biệt chút nào giữa chúng ta với họ, vì đã dùng đức tin để thanh tẩy lòng họ. Vậy bây giờ, sao anh em lại thử thách Thiên Chúa mà quàng vào cổ các môn đệ một cái ách mà cả cha ông chúng ta lần chúng ta đã không có sức mang nổi? Và lại, chính nhờ ân sủng Chúa Giêsu mà chúng ta tin mình được cứu độ cùng một cách như họ. Bấy giờ toàn thể hội nghị im lặng. Họ nghe ông Ba-na-ma và ông Phao-lô thuật lại các dấu lạ tiền thiên Thiên Chúa đã dùng hai ông mà làm giữa các dân ngoại. Khi hai ông dứt lời, ông Gia-cô-bê lên tiếng nói: Thưa anh em, xin nghe tôi đây. Ông Simon đã thuật lại cho chúng ta rằng ngay từ đầu Thiên Chúa đã nói thương trọng trong các dân ngoại một dân mang danh người. Những lời các ngôn sứ cũng phù hợp với điều ấy như đã chép: Sau đó ta sẽ trở lại và sẽ xây dựng lại lều David đã sụp đổ. Đống hoang tàn đó ta sẽ xây dựng lại và ta sẽ dựng lại lều ấy. Như vậy, các người còn lại và tất cả các dân ngoại được mang danh ta sẽ tìm kiếm Chúa. Chúa phán như vậy: Người là đấng cho biết những điều ấy từ ngàn xưa. Vì vậy, phần tôi xét là không được gây phiền hà cho những người gốc dân ngoại trở lại với Thiên Chúa, nhưng chỉ biết thư bảo họ kiêng những thức ăn ô uế vì đã cúng cho ngẫu tượng, tránh gian dâm, kiêng ăn thịt loài động vật không cắt tiết và kiêng ăn tiết. Thật vậy, từ những thế hệ xa xưa, trong mỗi thành ông Mô-xê đều có những người rao giảng, họ đọc lời của ông trong các hội đường mỗi ngày sa bát. Đó là lời Chúa.
Hãy còn thế đi cầu, hát lên mừng Chúa chúng tôi. em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để em được hưởng niềm vui của Thầy và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đó là lời Chúa. Gioan thì nhấn mạnh cái chỗ ở lại, còn Tin Mừng Nhất Lãng đó, và Kinh Thánh đó, thì dùng một thuật ngữ khác, đó là Chúa ở cùng. Giống nhau không? Cách diễn tả khác nhau thôi mà nội hàm thì giống nhau. Mà một người đó, mà theo Kinh Thánh đó, mà có Chúa ở cùng đó, thì Chúa sẽ cho người đó có khả năng làm những điều mà vượt sức của họ. Ông Môi-se là một cụ thể như thế. Môi-se lúc đó đang trốn vua Pharaoh và người Ai Cập vì ông giết một người Ai Cập. Và ông thì về khả năng ăn nói cũng không lưu loát. Ông ăn nói cả lắm lắm. Cho nên ông nói là con không biết ăn nói. Nên các chú cũng đừng có sợ rằng là mai mốt con không biết giảng. Chúa Thánh Thần sẽ mở miệng chúng ta. Vấn đề là chúng ta có ở lại trong Ngài hay không thôi. Và Chúa nói với Môi-se, đừng sợ, có ta ở với ngươi. Và khi có Chúa ở cùng nó thì việc mà không phải là người đó thi hành, mà là Chúa thúc bách thi hành cho người đó. Không chỉ là Môi-se, các ngôn sứ khi được gọi ai cũng sợ. Giê-rê-mi-a nói, Chúa ơi, con chỉ là một đứa trẻ, làm sao con dám ăn nói mà dạy những điều này đồ kia cho người ta. Không những thế, người con còn bắt con bỏ con xuống giếng. Bỏ con xuống giếng. Rồi người ta đã từng quăng con xuống giếng cả. Làm sao tôi có khả năng dạy bảo họ sửa cách sống theo ý Chúa được. Đó là Giê-rê-mi-a. Giê-rê-mi-a nói một câu hay vô cùng về ơn gọi đó. Ta đã yêu thương ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên ta dành cho ngươi lòng xót thương. Nhiều cha, nhiều thầy, nhiều sư chọn câu đấy làm ý lực sống cho đời sống thánh hiến của mình. Hay là ngay đọc vô đầu tiên của Giê-rê-mi-a thôi, đó là Chúa biết con trước khi con hình thành trong dạ mẹ, trước khi con lọt lòng mẹ, ta đã thánh hiến ngươi và chọn ngươi làm ngôn sứ của muôn dân. Cho nên khi Chúa chọn rồi thì Chúa sẽ ban ơn. Rồi Isaiah cũng vậy. Isaiah cũng sợ hãi trước cái sứ mệnh của mình. Chúa nói đừng sợ, ta sẽ ở với ngươi. Đến phiên khi mà ông Môi-se dẫn dân về đến sông Giô-đan thì Môi-se qua đời, và trước khi qua đời thì Môi-se giao sứ vụ lại cho Giô-suê là học trò, thầy của mình, lãnh đạo dân mà dân còn nổi lên chống đối, rồi quân thù bao vây tư bề. Làm sao mà bây giờ học trò có thể cán đáng được? Nhưng mà Chúa nói với ông Giô-suê là đừng sợ, có Chúa ở với con. Rồi chúng ta đến thấy đến khi thời viên mãn, khi Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ, Thiên Thần nói sao? Mừng vui lên, hỡi Đức đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Đức Chúa ở cùng bà. Và như vậy khi Đức Mẹ có Chúa ở cùng rồi thì Đức Mẹ được những đặc ân là Mẹ Thiên Chúa, đồng trinh trọn đời, vô nhiễm nguyên tội, lên trời cả hồn cả xác, là mẹ của hội thánh. Tức là từ một chỗ thôi, không có gì cả, ở Nazareth có gì hay ho? Đức Mẹ ở đâu? Đức Mẹ ở Nazareth đâu gì hay ho, mà trở thành một người có tất cả. Cho nên thánh nữ T Tesavila, Ngài nói, God alone suffices. Suffices is enough. God is enough. Only God is enough for me. Chỉ mình Thiên Chúa là đủ rồi. Đó, mình Thiên Chúa, chúng ta tìm nắm đến mẹ đấy. Rồi đừng quên rằng là Chúa Giêsu trước khi về trời, ở Matthew chương 20, câu 19 đến câu 20, chương 28, Thầy đã được ban toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho môn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Này đây, Thầy ở cùng anh em, ở cùng đúng không? Cho đến khi tận thế. Như vậy chúng ta thấy đây là điều Thiên Chúa muốn. Và Thiên Chúa gọi ai thì người ban ơn cho người đó khi có Chúa ở cùng. Và khi có Chúa ở cùng chúng ta, tự nhiên chúng ta có sức mạnh, có sức mạnh để thi hành việc của Chúa. Cho nên đi tu thưa anh em, đi tu không phải là đi tu con sẽ làm gì, hay là con sẽ cống hiến gì, hay là với khả năng của con như thế này là con sẽ làm được nhiều thứ cho nhà dòng, cho hội thánh, cho giáo phận. No, không là gì cả thưa anh em. Đi tu việc đầu tiên là ở lại với Chúa. Hai môn đệ đi theo Chúa hỏi thưa Thầy, Thầy ở đâu? Chúa nói, hãy đến mà xem. Come and see. Come and see tức là trong ơn gọi tìm hiểu, gọi là tìm hiểu ơn gọi, come and see, đến mà xem. Và Kinh Thánh nói sao? Các ông đến và ở lại với Thầy, ở lại với Chúa. Cho nên cái mà tu là sửa thì nó là nghĩa nhân bản thôi. Nghĩa nhân bản theo nghĩa là đúng, chúng ta đi vào đời tu thì chúng ta phải tập sửa đi đứng, ăn nói, rồi biết cảm ơn và biết xin lỗi. Một trong những điều mà chúng ta chưa dạy và anh sẽ dạy cho các em, đó là chúng ta mới chỉ dừng lại mới ở chỗ rằng là chào hỏi thôi. Chào hỏi và vui tươi ở chủ kích đầu tiên. Chủ kích thứ hai quan trọng đó là cảm ơn, lòng biết ơn. Cảm ơn khi chúng ta tương tác. Và cái quan trọng thứ ba, nhưng mà phải là đưa lên trước cả nữa, đó là sorry, say sorry. Excuse me, sorry. Cái xin lỗi đó không phải là nhìn nhận là xin lỗi, không phải là mình sai mới xin lỗi. Không phải là có khi nghĩ rằng là mình xin lỗi là mình sai lắm rồi, hay là nhận mình sai đúng. Nhưng mà xin lỗi đó, khi mình sai mình xin lỗi đó, nó làm gia tăng giá trị con người mình hơn. Mình là người có phẩm chất và có giáo dục hơn. Cho nên anh em mới thấy rằng trong văn hóa phương Tây, khi mà các nhà lãnh đạo họ cảm thấy rằng là họ không chu toàn nhiệm vụ của mình, hay là làm sai, sẵn sàng xin lỗi trước mặt toàn dân. Còn văn hóa của chúng ta thì cứ đơ vậy, không những là làm sai không xin lỗi, mà còn tìm cách để lấp liếm. Và cái văn hóa đó nhiều khi nó vào trong chúng ta. Cho nên chúng ta học cách xin lỗi. Xin lỗi để I accept I have mistake. Một trong những cái kỹ năng của lãnh đạo là tôi nhìn nhận tôi có lỗi. Và khi nhìn nhận như thế thì con người chúng ta nó trở nên thật hơn trước mặt Chúa và trước mặt mọi người. Ai chẳng có lỗi nghe. Cho nên đến chính vì thế mà Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trước khi bước vào ngày năm thứ ba, Ngài trước quả thiểu Thánh Phêrô, Ngài xin lỗi toàn thế giới, không chỉ là trong triều đại của Ngài, mà là xin lỗi toàn thế giới, toàn thể hội thánh, suốt lịch sử của hội thánh từ khởi sự cho đến bây giờ, những lỗi lầm của hội thánh. I'm sorry. Ngài xin lỗi như thế không hề làm cho Ngài bị gọi là mất phẩm giá hay là yếu kém đi, nhưng trước mặt Thiên Chúa và trước mặt thế giới, giá trị của Ngài được tôn lên là một con người biết khiêm nhường, thôi. Thế cho nên chúng ta, một trong những điều mà làm cho chúng ta trở nên người hơn là biết xin lỗi như thế. Chúng ta học điều này, và khi chúng ta làm những gì mà chưa chu toàn bổn phận, biết xin lỗi. Chứ đừng có sợ, đừng, chỗ này không phải là sợ nha, chúng ta phải tập để chúng ta trở thành người hơn. Đừng sợ, đừng nói, bây giờ mình nấu ăn của mình làm để mấy cái đĩa, mấy cái chén thôi, im luôn khỏi nói cha, sợ quá, sợ người cha mình nghĩ mình sao. Không, có thể là anh không biết, nhưng mà trong lương tâm anh em đến, anh em nói cha, này con làm bể này, con trồng hoa mà trồng cây này, vô ý là bể mấy chỗ, còn mấy chỗ nó mục rồi thì nó nói gì không, ví dụ vậy. Hay là con làm chưa ý thức đủ, xin lỗi. Cái xin lỗi đó không phải là đó, hằng ngày chúng ta vẫn xin lỗi trước mặt Chúa mà, là tôi thú nhận cùng thì Chúa toàn năng đó. Và của anh chị em có đã phạm tội nhiều trong cái từng lời nói, đó là xin lỗi đó. Sorry. Và cái đó nó làm chúng ta trở nên người hơn. Thế thì ở lại, đừng tu là ở lại trong tình thương của Thầy. Cái việc ở lại đó để được Chúa thương, để được Chúa hôn đúc, để được Chúa biến đổi, để được Chúa ban thêm ơn. Để rồi khi đó, khi đủ ơn rồi đó, thì mới làm gì mới làm. Còn, và khi ở lại trong Thầy như vậy đó, thì chúng ta được thuộc về Chúa, thuộc về Hội Thánh, thuộc về nhà giàu. Còn cái mà tu để sửa thì nó very basic, nó là cái bên ngoài thôi. Còn cái ở lại gắn bó với Thầy quan trọng hơn rất là nhiều. Mà Thánh Gioan dùng cái từ As Father has loved me, so I have loved you, remain in my love. If you love me, you will keep my commandments as I have my Father's commandments and remain in his love. Tức là yêu mến Thầy thì ở lại trong tình thương của Thầy. Chúng ta thương ai, chúng ta nhớ người đó đúng không? Và thương mẹ, thương cha, nhớ mẹ, nhớ cha, thì chúng ta hướng lòng mình về với cha với mẹ. Rồi chúng ta thương bạn bè của mình, anh chị của mình, chúng ta hướng lòng về và chúng ta gần, cảm thấy gần gũi với họ trong tình thương đó. Với Chúa cũng vậy. Cho nên làm sao để chúng ta cảm nhận được như Thánh Gioan nói với chúng ta. Thánh Gioan nói là người môn đệ Chúa yêu, tức là Ngài là người môn đệ được Chúa yêu. Và mỗi chúng ta phải cảm nhận được là con này là người môn đệ Chúa yêu. Mỗi chúng ta đều phải cảm nhận được điều đó, dù là lớn hay nhỏ. Làm sao để cảm nhận được điều con là được Chúa thương nhất? Thì khi cảm nhận được điều đó, chúng ta mới nói về Chúa, về tình thương của Chúa một cách xác tín cho anh chị em của mình, nhờ ở lại. Cho nên trong nhà Sài Gòn có một câu lời Chúa đặt ở bên chỗ cầu thang đi lên đi xuống: chính anh em là chứng nhân của Thầy, vì ngay từ đầu anh em ở với Thầy hay vô cùng. Nhớ lại do anh chương 14 câu 7 thì sao? Câu 27. Chính anh em là chứng nhân của Thầy, vì ngay từ đầu anh em ở với Thầy. Đây, chúng ta ở với Chúa, xin Chúa ở với chúng ta và chúc lành cho chúng ta. Và Đức Mẹ là người có Chúa ở cùng, xin Đức Mẹ cũng ở với chúng ta và nhân đạo chúng ta đồng bề sự vững vàng.